Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah: Hãy đứng lên, hãy tỏa sáng ra, hỡi Jerusalem, vì sự sáng của ngươi đã tới và vinh quang của Chúa đã bừng dậy trên mình ngươi. Kìa, tối tăm đang bao bọc địa cầu và u minh phủ kín các dân. Nhưng trên mình ngươi Chúa đang đứng dậy và vinh quang của Ngài xuất hiện trên mình ngươi. Chư dân sẽ lần bước tìm về sự sáng của ngươi và các vua hướng về ánh bình minh của ngươi. Hãy ngước mắt lên chung quanh và hãy nhìn coi. Tất cả những người đó đang tập hợp, đang tìm đến với ngươi. Các con trai của ngươi từ đàng xa đi tới và các con gái ngươi đứng dậy từ khắp bên hông. Bấy giờ ngươi sẽ nhìn coi và ngươi sẽ trở nên rực rỡ. Tim ngươi sẽ rạo rực và sẽ phồng lên, bởi vì những kho tàng bể khơi tuôn đến với ngươi, nguồn phú túc của chư dân sẽ tới tay ngươi. Những con lạc đà tràn ngập vây phủ lấy ngươi, những lạc đà một bướu từ xứ Madian và Epha. Tất cả những ai từ Saba đi tới, họ sẽ tuyên rao lời ca ngợi Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, xin ban quyền xét đoan khôn ngoan cho đức vua và ban sự công chính cho hoàng tử, để người đoan xét dân Chúa cách công minh và phân xử người nghèo khó cách chính trực.
Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu
sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người, cho đến khi mặt trăng không còn chiếu sáng, và người sẽ thống trị từ biển nọ đến biển kia, từ sông Cai đến tận cùng trái đất.
Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều phải lạy Chúa.
Vì người sẽ giải thoát kẻ nghèo khó khỏi tay kẻ quyền thế, và sẽ cứu người bất hạnh không ai giúp đỡ. Người sẽ thương xót kẻ yếu đuối và người thiếu thốn, và cứu thoát mang sông kẻ cùng khổ.
Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa.
Chúc tụng danh người đến muôn đời, danh người còn tồn tại lâu dài như mặt trời. Vì người, các chi họ đất hứa sẽ được chúc phúc, và các dân nước sẽ ca ngợi người.
Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, anh em đã biết, đã nghe biết rằng Thiên Chúa đã ban cho tôi việc phân phát ân sủng cho anh em, là theo ơn mặc khải cho tôi biết. Tôi đã được thấu hiểu mầu nhiệm mà con cái loài người các thế hệ khác không được biết, nhưng nay đã được mặc khải cho các thánh tông đồ của người và cho các vị tiên tri nhờ Thánh Thần. Và nhờ tin mừng, các dân ngoại được nên đồng thừa tự, đồng một thân thể và đồng thông phần với lời hứa của người trong Chúa Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa.
Alleluia. Chúng tôi đã nhảy ngôi sao của người ở đông phương, và chúng tôi lên để chiều bái người. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phoam theo Thánh Matteo.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu sinh hạ tại Bethlehem thuộc xứ Giu-đa trong đời vua Ê-rô-đê. Có mấy nhà đạo sĩ từ phương Đông đến tìm đến Giê-ru-sa-lem. Các ông nói: Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông Phương, và chúng tôi đến để triều bái Người. Nghe nói thế, vua Ê-rô-đê bối rối, và tất cả Giê-ru-sa-lem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và lục sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng, tại Bê-lem thuộc xứ Giu-đa, vì đó là lời do đấng tiên tri đã chép: cả ngươi nữa hỡi Bê-lem đất Giu-đa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giu-đa? Vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của ta. Bấy giờ Ê-rô-đê ngầm triệu mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bê-lem và dặn rằng, các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về hài nhi, rồi khi đã gặp thấy hãy bảo tin lại cho trẫm, để cả trẫm cùng đến triều bãi Người. Nghe nhà vua nói, họ lên đường, và kìa ngôi sao họ xem thấy ở đông phương lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ hài nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng, và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy bà Maria mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lại Người. Rồi mở kho tàng ra, họ đã dâng tiếng Người lễ vật, vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Ê-rô-đê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, trước hết xin được đọc bức thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam, cụ thể là của Đức cha Chủ tịch Ủy ban Bác ái Xã hội và của Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân. Bức thư đề ngày 30 tháng 12 năm 2004 và nội dung như sau. Cơn động đất và sóng thần từ Sumatra, Indonesia vào ngày 26 tháng 12 năm 2004 đã gây nên những thiệt hại rất nặng nề về sinh mạng và tài sản của nhiều nước tại châu Á và châu Phi. Tính cho đến ngày 30 tháng 12 năm 2004, đã có hơn 80.000 người bị thiệt mạng. Và bức thư kể ra con số của ngày 30 tháng 12, nhưng hiện nay số người bị thiệt mạng đã hơn 100.000 người, đến khoảng 140.000 người, và có thể con số này sẽ cao hơn nữa. Bức thư viết tiếp như sau. Trong tinh thần hiệp thông và liên đới với những nạn nhân của các nước bị thiên tai, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã viết thư phân ưu với các hội đồng giám mục các nước liên hệ và gửi ngay một số tiền để cứu trợ khẩn cấp các nạn nhân trên. Tuy nhiên, số tiền đó chẳng thấm vào đâu so với những khó khăn, thiệt hại và nguy hiểm dịch bệnh mà các nạn nhân đó đang phải chịu đựng. Vì thế, ngoài lời cầu nguyện và dâng lễ cho những người đã chết, Hội đồng Giám mục Việt Nam chính thức mở một cuộc lạc quyên rộng rãi tại các giáo phận trong thời hạn từ ngày 1 tháng Giêng năm 2005 cho đến 31 tháng Giêng năm 2005. Xin anh chị em rộng tay giúp đỡ, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới, bằng cách giảm bớt những món chi tiêu không cần thiết, để nhường cơm sẻ áo cho các nạn nhân, vì nhiều người trong số họ cũng đã quyên góp và giúp đỡ dân tộc chúng ta trong những cơn lũ lụt, bão tố trước đây. Vì hoàn cảnh hiện nay, Hội đồng Giám mục Việt Nam chưa có khả năng để gửi trực tiếp phẩm vật cứu trợ như thuốc men, thực phẩm và quần áo, đồ dùng đến các nạn nhân, nên đề nghị các giáo phận tổ chức cuộc quyên góp bằng tiền mặt. Sau đó xin mỗi giáo phận gửi về Ủy ban Bác ái Xã hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam, qua linh mục An Tôn Nguyễn Ngọc Sơn, Tổng thư ký, hoặc nữ tu Teresa Đỗ Thị An, thư ký thường trực tại địa chỉ 72/12 Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chân thành cảm ơn lòng quảng đại và tình bác ái của anh chị em. Xin Chúa ban bình an, ân phúc và cả công bội hậu cho tất cả các ân nhân trong cuộc lạc quyên này. Thay mặt Ủy ban Bác ái Xã hội, ấn ký Giám mục Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, Chủ tịch Ủy ban Bác ái Xã hội, và thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam, ấn ký Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, trong bầu khí chúng ta cử hành lễ Giáng sinh vừa qua và hôm nay kết thúc tuần Giáng sinh, chúng ta mừng lễ Hiển Linh hay được gọi là lễ Ba Vua. Chúng ta đã có thói quen chiêm ngắm, suy niệm lễ Ba Vua trong viễn tượng Thiên Chúa mặc khải cho nhân loại, và lễ Ba Vua như là một kết thúc của lễ Giáng sinh. Trong lễ Giáng sinh, Thiên Chúa mặc khải cho dân người, và trong lễ Ba Vua được nhấn mạnh việc Thiên Chúa mặc khải cho tất cả mọi dân tộc trên thế giới, cụ thể là các vị đạo sĩ, mà chúng ta cũng gọi là lễ Ba Vua, là Ba Vua đến từ Đông Phương để thờ lại Chúa. Trong bầu khí của lễ Giáng sinh, và đặc biệt là trong hoàn cảnh của thiên tai động đất và sóng thần đã xảy ra tại các quốc gia lân cận Việt Nam và gây thiệt mạng cho tất cả, cho rất nhiều người, không những tại 12 quốc gia vùng Nam Á, mà còn những người ngoại quốc đến từ các quốc gia khác nghỉ mát tại đảo Phú Kết ở Thái Lan. Như thế, trận thiên tai vừa qua ảnh hưởng đến rất nhiều người, nhiều quốc gia trên thế giới, và đang gây ra một phong trào quyên góp để thể hiện tình liên đới với những người bị nạn. Chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, trong giờ kinh truyền tin vào trưa ngày hôm qua mùng 1 tháng Giêng, Ngài cũng đã kêu gọi quyên góp, và Ngài nói: "Tôi đã nhìn thấy và ủng hộ những sáng kiến của tình liên đới khơi dậy khắp nơi trên thế giới để giúp cho những người bị nạn, và tôi nghĩ rằng tại khắp nơi, khắp các giáo phận ở Việt Nam cũng đang bắt đầu chiến dịch lạc quyên để giúp cho những anh chị em bị nạn, như thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam mà tôi mới vừa chia sẻ với anh chị em." Trong bầu khí này, chúng ta cũng có thể nhìn vào lễ Hiển Linh trong khía cạnh cho đi. Thật sự, không phải chỉ cho đi trong lễ Hiển Linh này mà thôi. Trong mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể con người, Thiên Chúa nhập thể làm người, Thiên Chúa đã trao ban, đã cho đi, trao ban cho chúng ta người con một của Ngài là Chúa Giêsu Kitô. Và trong lễ Hiển Linh, chúng ta cũng nhìn thấy khía cạnh Ba Vua ra đi, hy sinh, cho đi chính mình và dâng lên Chúa những lễ vật, cho đi những lễ vật. Chỉ những ai không biết cho đi, không biết ra đi khỏi cái tôi ích kỷ của mình, thì người đó không gặp được Chúa. Và chúng ta thấy cụ thể là nơi thái độ sống của vua Herode và của một số vị lãnh đạo tôn giáo của dân Do Thái thời Chúa Giáng sinh. Họ mong chờ đấng cứu thế được các tiên tri của dân tộc họ loan báo trước và được ghi chép lại trong Kinh Thánh mà họ đọc thường xuyên hàng ngày. Thế nhưng họ đã không màng gì đến tin vui mừng khi các đạo sĩ từ xa đến đặt câu hỏi, và cũng vừa loan báo cho vua dân là câu hỏi: vua dân Do Thái mới sinh ra ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài từ Đông Phương, và chúng tôi đến thờ lại Người. Thay vì vui mừng và cùng nhập cuộc đi tìm con Thiên Chúa là đấng thiên sai và dâng lên Ngài lòng thờ kính cũng như những lễ vật, thì họ lại sống thờ ơ, dừng lại một chỗ đóng kín trong cái tôi ích kỷ của họ. Hơn nữa, vua Ê-rô-đê thì cảm thấy bị xấu, khó chịu, vừa lo sợ cho địa vị của mình bị tước đoạt. Phần chúng ta hôm nay thì sao? Chúng ta những đồ đệ của Chúa, có thể nói là được Chúa ban cho đầy đủ dấu chỉ để gặp Chúa và tin nhận Ngài. Và mời gọi chúng ta ra đi, mời gọi chúng ta dâng hiến, hy sinh một điều gì đó cho Chúa để có thể gặp được Ngài. Chúng ta có sẵn sàng từ bỏ những gì không phù hợp và cả những gì mà chúng ta nghĩ là mình có quyền hưởng để dâng cho Chúa, để đến gặp Chúa hay không? Gặp Chúa nơi chính Chúa, gặp Chúa trong bí tích thánh thể và gặp Chúa nơi anh chị em, nhất là những anh chị em đang gặp thiên tai, động đất và sóng thần mà Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa ra thư kêu gọi chúng ta đóng góp phần của mình để giúp cho những anh chị em này. Chúng ta có sẵn sàng hay không? Hay chúng ta ngụy biện với chính mình, nại ra trăm ngàn lý do, so sánh mình với kẻ khác, để được yên thân trong tháp ngà hưởng thụ và xây dựng địa vị, không cần chi đến Thiên Chúa và không muốn cho đi, không muốn hy sinh? Nếu chúng ta không cho đi, không hy sinh, thì chúng ta không gặp được Ngài, không gặp được Thiên Chúa hiện diện trong bí tích thánh thể, hiện diện nơi người anh chị em và hiện diện trong thiên nhiên vũ trụ quanh ta. Mừng lễ hiển linh hôm nay, chúng ta hãy nghĩ đến khía cạnh cho đi, trao tặng, hy sinh, để mỗi người chúng ta đóng góp phần của mình hưởng ứng chiến dịch của Hội đồng Giám mục Việt Nam, hy sinh những gì chúng ta có thể hy sinh và cả những gì chúng ta cần để trợ giúp cho những anh chị em nạn nhân của thiên tai, động đất và sóng thần, và biết bao những nạn nhân khác, nạn nhân của bạo lực, của hận thù xung quanh chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng ta có can đảm hy sinh và cho đi như Chúa đã cho đi trọn cả cuộc sống của Ngài cho chúng ta. Và xin Chúa giúp cho đức tin của chúng ta mỗi ngày được phát triển thêm, đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua Kinh Tin Kính.